Vũ động càn khôn, chương 1076, Huyết Long Điện, góc truyện audio.com, tiếng quát lạnh lùng được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang vọng khắp bầu trời bên trên Lôi Uyên Sơn. Cả Lôi Uyên Sơn rõ ràng cũng vì thế mà bị kinh động, rồi vô số thân ảnh lướt qua bầu trời nhìn hai thân ảnh trên không trung kia đầy cảnh giác. Kẻ vừa đến là ai? Một cường giả trong Lôi Uyên Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn hai thân ảnh mặc thanh bào quát lên. Hà chẳng qua đổi yêu soái, lẽ nào không nhận ra cả chỗ dựa của Lôi Uyên Sơn rồi sao? Hai thân ảnh kia cười nhạt, chỉ là trong giọng nói mang cảm giác lạnh thấu xương khiến nhiệt độ Lôi Uyên Sơn như tụt xuống. Ha ha, thì ra là hai vị đại thống lĩnh của Huyết Long Điện, thất lễ đã không đón từ xa. Trong Lôi Uyên Sơn cũng vì động tĩnh này mà trở nên náo động một chút. Rồi nhanh chóng có một vài thân ảnh bay ra. Trần Thông nhìn hai thân ảnh kia ánh mắt ngưng động một chút rồi vội cười, nói. Thì ra là thiết sư tướng Trần Thông. Thế nào, yêu soái cũng đổi rồi mà ngươi vẫn ở lại yên ổn sao? Xem ra công lao không nhỏ nhỉ. Hai thân ảnh kia nhìn Trần Thông cười nhạt. Trần Thông nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi. Đương nhiên hắn nhận ra sự châm chọc trong lời nói của hai kẻ đó. Nhưng lúc này thì hắn không dám nổi cáu, dù sao thì chúng cũng không phải nhân vật tầm thường, đành nói. Không biết hai đại thống lĩnh đến Lôi Uyên Sơn có việc gì? Yêu soái đại nhân hiện đang bế quan. Bế quan, nam tử có cái cằm nhọn nghe vậy, sắc mặt tối lại, lạnh lùng nói. Vậy thì gọi ra đây, lần này bọn ta đến là để truyền lời của Huyết Long đại nhân. Tần yêu soái của các ngươi nghe nói là Viêm tướng trước đây đúng không? Vừa nghe thấy bốn chữ Huyết Long đại nhân là Trần Thông và bọn Hoắc Diểu phía sau đều biến sắc. Chắc hẳn đều rất quen với đại nhân vật sừng sững ở thú chiến vực hàng trăm năm này rồi. Trước đây đều là đại tướng của Lôi Uyên Sơn, đương nhiên họ biết quan hệ giữa Từ Trung và Huyết Long Điện. Trần Thông nhìn mấy người Hoắc Diểu rồi nhìn về phía đại điện tu luyện phía sau núi. Ở đó lúc này đang được bao phủ bởi thứ tinh thần lực dày đặc. Người trong đó cũng không có dấu hiệu gì là sắp ra ngoài. Hai vị đại thống lĩnh yêu soái đang bế tử quan, nếu thật sự có chuyện thì có thể nói cho ta trước không? Đợi khi nào yêu soái xuất quan ta sẽ truyền đạt lại. Trần Thông do dự một chút rồi nói. Vừa dứt lời thì hắn cảm nhận được một luồng khí tức chèn ép đến nghẹt thở bùng phát từ hai kẻ kia, theo đó là giọng nói lạnh băng băng. Xem ra tân yêu soái của các ngươi thật sự không biết điều chút nào bảo Huyết Long Điện đợi hắn sao. Ha ha, Từ Trung cũng không có bản lĩnh đó. Các ngươi không định đi gọi thì hai người bọn ta tự động thủ. Hai nam tử kia cười lạnh rồi thân hình khẽ động lướt vào trong Lôi Uyên Sơn. Hai vị đại thống lĩnh, xin hãy dừng tay. Trần Thông thấy vậy, sắc mặt kịch biến hô lên rồi cũng định bay tới. Hừ, nhưng khi hắn mới động đậy thì một tiếng hừ lạnh vang lên, rồi một cái đại quang ấn ập tới đánh lên mấy người hắn. Bình, mấy người bọn Trần Thông bị đánh bật loạng choạng lùi về sau. Hai đại thống lĩnh của LSD đều là cường giả đã thành danh từ lâu trong thú chiến vực. Ai cũng là tử huyền cảnh viên mãn. Dù là Từ Trung, muốn một chọi hai cũng không thể thoải mái, vì thế với khả năng của họ đương nhiên là không thể ngăn chặn. Hai đại thống lĩnh của Huyết Long Điện hung hăng xông vào Lôi Uyên Sơn, rồi ánh mắt dừng lại ở góc truyện audio.com, đại diện đang lan tỏa tinh thần lực, Huyết Long đại nhân có lời truyền đạt tân yêu soái Lôi Uyên Sơn còn không ra. Hai đại thống lĩnh chừng chừng nhìn đại điện, tiếng quát rung động cả không gian. Thế nhưng tòa điện vẫn im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì. Hai đại thống lĩnh thấy vậy, nộ hỏa cháy rực không nói gì thêm, cùng tung quyền, nguyên lực cuồn cuộn đánh về phía đại điện. Với thực lực của hai người này cùng ra tay, đừng nói một tòa đại điện, ngay cả một ngọn núi cũng tan thành cho bụi. Có điều khi nguyên lực sắp chạm vào đại điện thì một luồng tinh thần lực hùng hồn từ bên trong bùng phát lao thẳng vào công thế hung hăng kia. Bùm, cả đại điện rung chuyển, xung quanh xuất hiện vô số đường rạn nứt, cảm giác như địa chấn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Hừm, hai đại thống lĩnh thấy công thế bị hóa giải, ánh mắt đều có phần kinh ngạc rồi cười khẩy. Quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách lại đoạt được vị trí yêu soái của Từ Trung. Nhưng bọn ta cũng muốn xem hôm nay rốt cuộc ngươi có lộ diện không. Vừa dứt lời, quanh người chúng lại cuồn cuộn nguyên lực thanh thế vô cùng kinh người. Huỳnh huỳnh, thế nhưng khi chúng chuẩn bị tấn công thì trên bầu trời bỗng cuồn cuộn hắc vân, sấm sét vang rền cả trời đất. Đây là phong lôi kiếp, hai đại thống lĩnh nhìn đám hắc vân đang tụ lại, cảm nhận sức mạnh cuồng bạo đến kinh người, ánh mắt đều có phần kinh ngạc. Phong lôi kiếp mạnh đến mức này sao, xem ra tinh thần lực sắp đột phá cảnh giới tiên phù sư đại thừa rồi. Tần yêu soái của Lôi Uyên Sơn cũng có tinh thần lực lợi hại vậy sao? Hai đại thống lĩnh nhìn nhau, cùng nhíu mày. Yêu thú chủ yếu tu luyện nhục thể và nguyên lực có thành tựu về tinh thần lực như thế này, ngoài một vài chủng tộc đặc biệt ra thì đều khá yếu. Mấy người Trần Thông cũng đã đổi tới, nhìn động tĩnh trên trời họ đều kinh ngạc. Họ rất rõ thực lực của Lâm Động, nhưng không ngờ hắn cũng có tinh thần lực mạnh mẽ đến vậy. Huỳnh, lôi đình cuồng bạo trong những đám hắc vân tụ lại, một tiếng nổ rung trời vang lên, một đạo lôi đình giống như con lôi long giơ nanh múa vuốt lao xuống đại điện. Huỳnh, bỗng mọi người nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện phía trên đại điện. Hắn ngẩng lên nhìn lôi đình cuồng bạo nhưng không hề có ý né tránh, ngược lại chậm chậm giang hai tay ra. Cuối cùng lôi đình đánh xuống, cả tòa đại điện gần như tan thành cho bụi trong nháy mắt tạo nên một cái hố không đáy khổng lồ. Nhưng mọi người không ai để tâm điều đó, tất cả cùng nhìn về thân ảnh mỏng manh mà lôi đình vừa đánh qua. Hắn không hề bị thương tổn chút nào, dường như tia sét cuồng bạo kia không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Tất cả cùng ồ lên, hai đại thống lĩnh huyết long điện cũng trở nên ngưng trọng. Hai đại thống lĩnh ngẩng lên nhìn hắc vân cuồn cuộn, ánh mắt dường như có lấp lánh lôi quang. Rồi hắn nhíu mày khẽ nói, tan đi, đột nhiên lôi vân đang ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo bỗng nhiên dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất trước bao ánh mắt kinh ngạc. Cứ thế là biến mất sao? Mấy người Trần Thông thất thần nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt có phần cổ quái. Họ cũng rất rõ về phong lôi kiếp của phù sư, uy lực rất đáng sợ. Thế nhưng phong lôi kiếp vừa rồi còn cuồng bạo như vậy, Lâm Động chỉ nói tan là tan. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người có bản lĩnh này. Sau khi phong lôi kiếp tan đi, bầu trời, góc truyện audio.com, trở nên yên tĩnh dị thường. Lâm Động khẽ vỗ tay, nở nụ cười rồi nhìn hai thân ảnh kia cung tay nói. Thì ra là bằng hữu của Huyết Long Điện, không biết đến Lôi Uyên Sơn có việc gì không? Người chính là tân yêu soái của Lôi Uyên Sơn. Hai đại thống lĩnh nhìn Lâm Động nhíu mày nói. Ha ha, tân yêu soái là huynh đệ của ta, nhưng hắn đang bế quan, cô việc gì cứ nói với ta. Lâm Động mỉm cười, hai đại thống lĩnh nghe vậy thì nhìn nhau, có lẽ vì đã chứng kiến bản lĩnh của Lâm Động nên thái độ không còn ngông nghênh như trước, chỉ nói. Việc xảy ra ở Lôi Uyên Sơn, Huyết Long Đại Nhân cũng đã biết nhưng ngào không nói gì nhiều. Lâm Động gật đầu, có điều, Huyết Long Đại Nhân bảo bọn ta chuyển lời. Hiện nay Lôi Uyên Sơn còn coi Huyết Long Điện là thủ lĩnh không? Hai thống lĩnh nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lẹm, Lâm Động nhớn mày, rồi cười. Lôi Uyên Sơn chỉ đổi soái, mọi việc khác đều không thay đổi. Hắn không có ý tranh vị trí lão đại với Huyết Long Điện, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích thì hắn chẳng quan tâm. Hai đại thủ lĩnh nghe vậy gật đầu, ánh mắt có ý coi như ngươi biết điều. Nếu vậy thì Lôi Uyên Sơn dâng cống nạp năm nay đi. Điều kiện không đổi, tất cả 300 triệu huyền nguyên đan. Ngoài ra có hơn một tháng nữa là thần vật bảo khố sẽ khai khởi, theo quy tắc trong 10 năm thần vật Lôi Uyên Sơn có được đều dâng lên cho Huyết Long Điện. Hai thống lĩnh bình thản nói, nhưng rồi dần dần giọng nói yếu đi, vì họ nhìn thấy gương mặt vốn tươi cười của Lâm Động bỗng trở nên lạnh lùng. Huyết Long Điện muốn làm lão đại ta không có ý kiến gì. Lâm Động chậm chậm ngẩng lên, đôi mắt đen tuyền nhìn về hai thống lĩnh Huyết Long Điện. Nhưng huyền nguyên đan thì không có, thần vật Lôi Uyên Sơn còn thiếu, vì thế, không nộp. Bọn Trần Thông nhìn Lâm Động mà sững sờ, vị đại nhân này quả nhiên vẫn bá khí như trước. Cách chương.